khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 830 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Xin kính mời quý vị nghe tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi với tựa đề Hôn Lễ Của Đức Trinh Nữ Với Thánh Giuse. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương 20 Hôn Lễ Của Người Trinh Nữ Với Giuse.
Maria đẹp chừng nào trong y phục cô dâu ở giữa các bạn và các bà giáo mừng lễ với cô. Trong đám họ có cả Elizabeth. Tất cả y phục của cô đều làm bằng gai trắng tinh, rất bóng, rất mịn, giống như thứ lụa quý. Một cái thắt lưng bằng vàng và bạc chạm trổ. Nó được làm bằng toàn những chiếc mề đay nhỏ, kết lại bằng những sợi dây chuyền nhỏ. Mỗi mề đay là một miếng ren bằng chỉ vàng, đính trên nền bằng bạc, mà thời gian đã làm cho hơi vàng. Cô thắt nó ở quanh vòng eo nhỏ, và có lẽ nó quá dài, so với cô còn quá nhỏ con, nên nó còn đeo tòn ten ở phía trước. Ba mề đay sau cùng rũ xuống ở giữa các nếp ly của cái áo rất dài và rộng, kéo lết ở đằng sau một đoạn ngắn. Vì nó quá dài, đôi chân nhỏ mang xăng đan bằng da rất trắng với những cái khóa bằng bạc. Ở cổ, áo dài được giữ bằng một sợi dây chuyền với những hoa hồng bằng vàng và bạc chạm trổ, giống như cái thắt lưng, nhưng cỡ nhỏ, đeo băng qua chỗ hở rộng của cổ áo bằng ren, nhíu lại những nét gấp, giống như một loại cà vạt con bướm. Cổ của Maria chìm ngập trong màu trắng của các nếp gấp, với vẻ duyên dáng của một thân cây được bao bọc trong vải the quý, nên càng có vẻ gầy và trắng hơn. Một cây huệ nở ra một khuôn mặt thơ ngây, trắng xanh vì cảm động. Càng thấy trong trắng hơn khuôn mặt của một bánh thánh rất trong sạch. Mái tóc không còn xõa trên vai, nó được thắt bím cách khéo léo và buộc lại với nhau, và các chiếc kẹp quý bằng bạc được chà bóng, hoàn toàn được chạm trổ nổi, giữ lấy các bím tóc vào đúng chỗ. Ngay từ đỉnh đầu, tấm vàng của mẹ cô được đính vào tóc, rủ xuống thành những nếp gấp đẹp. Bên dưới cái đai quý, đội băng ngang vầng trán trắng. Ở đằng sau, nó dài tới hông. Vì Maria không lớn con như mẹ, nên nó dài quá lưng. Trong khi đối với Anna, thì nó chỉ đến thắt lưng. Bàn tay không cầm gì cả. Cổ tay có những vòng xuyến, nhưng vì tay quá nhỏ, nên các xuyến nạp của mẹ cô rơi xuống tới giữa bàn tay. Và nếu cô vẫy tay, thì có lẽ chúng sẽ rơi xuống đất. Các bạn cô nhìn khắp chung quanh và cảm phục cô. Đó là những líu lo của bầy chim sẻ với những câu hỏi và câu nói cảm phục.
Cái này của mẹ bạn à?
Đúng, nó xưa rồi.
Sarah, coi cái thắt lưng này đẹp quá chừng.
Và khăn voan nữa, Susan nhỉ? Nhưng cô này, những bông huệ này, được dệt trên đường chỉ ngang, nó mảnh mai chừng nào. Maria, cho tôi coi chiếc lắc này đi. Nó của bạn mẹ phải không?
Bà đã đeo nó, nhưng nó là của má ông Joachim, bà tôi. Ồ, coi này, nó có con dấu của Salomon đang chéo vào những cành thốt nốt và ô liu. Ở giữa là các bông huệ và bông hồng. Ôi, ai mà đã làm được công việc rất hoàn hảo và rất tỉ mỉ như vậy?
Nó thuộc về nhà David.
Maria giải thích.
Từ thế kỷ nọ tới thế kỷ kia, các phụ nữ mang các đồ trang điểm này khi họ trở thành vợ và họ lưu truyền núi dòng.
À, đúng, bạn là con gái núi dòng mà.
Người ta đã mang đến cho bạn tất cả từ Nazareth sao?
Không, khi má tôi chết, người bà con của tôi đã đem hết cả sâu về nhà bà để giữ cho nó được nguyên vẹn. Bây giờ, bà đem đến cho tôi.
Nó ở đâu? Nó ở đâu? Bỏ ra cho bạn bè coi đi.
Maria không biết làm sao. Cô rất muốn bập thiệp, nhưng cô cũng rất muốn không làm lộn xộn hết các đồ đạc đã sắp xếp trong ba cái rương nặng. Các bà giáo liền can thiệp để giúp cô.
Phu quân sắp tới rồi, không còn là lúc để làm lộn xộn. Hãy để cho cô yên, các con làm cho cô mệt. Các con cũng hãy đi sửa soạn đi.
Bầy ông lắm lời liền tản mát, hơi hờn dỗi. Maria có thể bình an, vui vẻ với các bà giáo. Các bà chúc mừng cô và chúc lành cho cô. Elizabeth cũng lại gần. Maria cảm động và khóc, bởi vì Anna Panel gọi cô là
con gái tôi
và hôn cô với những tình cảm hoàn toàn mẫu tử. Elizabeth nói với cô,
Maria, mẹ em không hiện diện ở đây, nhưng bà đang ở đây. Tâm hồn bà nhảy mừng bên tâm hồn em. Và em coi, những thứ em đang mang nó, cho em những vuốt ve, em còn tìm được ở đó hương vị những cái hôn của bà. Đã lâu lắm rồi, vào chính ngày em đến đền thờ, bà đã nói với chị.
Tôi đã sửa soạn cho nó các y phục và các sâu chuỗi của cô dâu. Tôi muốn là chính tôi dệt vải và may áo cưới cho nó, để không bị vắng mặt trong ngày vui của nó.
Và em biết không, thời gian sau cùng, khi chị săn sóc cho bà, mỗi buổi chiều, bà đều muốn vuốt ve những áo nhỏ đầu tiên của em và những cái áo em mang bây giờ. Bà nói,
tôi ngửi thấy mùi hoa lai của con bé của tôi và tôi muốn nó cảm thấy ở đó những cái hôn của má nó.
Bao nhiêu là những cái hôn trên tấm voan phủ trên trán em, nhiều cái hôn hơn là số sợi chỉ. Và khi em mặc vào những vải vóc mà bà đã dệt, hãy nghĩ rằng chiếc khung cười nó đã dệt ít hơn là tình yêu của má em. Và những sợi dây chuyền này, ngay vào những giờ thử thách, nó đã được cứu bởi ba em. Vì tình yêu đối với em, để làm cho em đẹp, thích hợp với một công chúa của David vào giờ này. Maria, hãy vui, em không bị mồ côi, vì các người thân của em ở với em. Em đã có một người chồng, cũng là người cha, người mẹ cho em, vì ông ta toàn vẹn chừng nào.
Ôi đúng, thực vậy đó. Về anh ấy, thì chắc chắn em không có gì phải phàn nàn cả. Trong chưa đầy 2 tháng, mà anh ấy đến đây 2 lần, và hôm nay là lần thứ 3, thách đố với cả mưa gió, để lấy mệnh lệnh của em. Thử nghĩ coi, mệnh lệnh của em là một phụ nữ tội nghiệp, và nhỏ hơn anh ấy bao nhiêu tuổi. Và anh ấy không hề từ chối em điều gì, và cả đến anh ấy không đợi em xin. Tựa như có một thiên thần nói cho anh ấy các ước muốn của em. Và anh ấy nói với em trước khi em mở miệng. Lần vừa qua, anh ấy bảo em:
Maria, anh nghĩ rằng em thích ở trong nhà của cha mẹ em hơn, bởi vì em là người thừa kế, em có thể ở đó nếu em muốn. Anh sẽ đến ở trong nhà em, nhưng chỉ là để giữ nghi thức. Em sẽ qua một tuần lễ trong nhà Anphê, anh ruột của anh. Maria, Anphê rất yêu em, và vào chiều ngày lễ cưới, đoàn rước sẽ tới đón em từ đó về nhà.
Như vậy, chả là tử tế sao? Anh ấy không hề cho là quan trọng, để nói với mọi người rằng, em không thích căn nhà của anh ấy. Em luôn luôn thích nhà ấy, vì lẽ anh ấy quá tốt. Nhưng chắc chắn, em thích nhà em hơn, vì lẽ những kỷ niệm. Ôi, Yuse, anh ấy quá tốt.
Anh ta nói sao về lời khấn của con? Con chưa nói điều đó cho bà.
Anna Fanuel nói:
Anh ấy không phản đối, và khi biết lý do, anh ấy còn nói:
Anh kết hợp hy sinh của anh với của em.
Đó là vị thánh trẻ.
Ngay lúc đó, thì vị thánh trẻ đi vào, có Jakashi đi kèm. Ông thực sự lộng lẫy, toàn là màu vàng bóng. Ông có vẻ như ông vua phương Đông. Một chiếc đai lưng lộng lẫy, mang túi tiền của ông và con dao răm. Một thứ thì bằng da dê theo chỉ vàng, một thứ thì ở trong một cái bao cũng bằng da, có những đường sọc bằng vàng. Trên đầu có cuốn khăn, cái nón bằng vải thường dùng như mũ trùm đầu, mà một số dân Phi Châu còn mang. Ví dụ các người Bê-du-in chẳng hạn, nó được giữ yên chỗ bằng một cái đai vàng. Trên đó có dắt những bó sim nhỏ. Ông có một chiếc áo khoác mới tinh, có viền tua mà ông choàng với vẻ oai vệ. Đôi mắt ông long lanh niềm vui. Trong tay ông có một bó hoa sim. Ông chào:
Bình an cho em, hiền thê của anh. Bình an cho tất cả.
Rồi sau khi người ta đã chào đáp lời, ông tiếp:
Anh đã thấy em vui. Hôm anh mang cho em một cành cây ở vườn nhà em, nên anh nghĩ đến mang cho em những hoa sim mọc gần cái hang đá rất thân yêu của em. Anh muốn mang cho em những bông hồng đã bắt đầu nở trước nhà, nhưng hoa hồng không tươi lâu được. Hơn nữa, những ngày dài đi đường thì anh chỉ còn mang đến cho em được cát gai, mà với em yêu quý của anh chỉ muốn tặng cho em hoa hồng mà thôi. và anh muốn rải trên đường em đi đầy những hoa mềm mại và thơm tho, để em có thể đặt chân lên đó mà không hề thấy dơ bẩn hay khó chịu.
Ôi, anh quá tốt! Làm sao anh có thể mang tới tận đây mà còn tươi như vậy?
Anh buộc một cái bình vào với yên, rồi anh cắm vào đó những cành hoa còn là nụ. Trên đường dài, nó đã nở ra. Đây, Maria, cầu cho trán em trang điểm bằng những chản hoa, tượng trưng cho sự trong sạch và tượng trưng cho người vợ, như là một sự trong sạch luôn luôn rất thấp hơn sự trong sạch của con tim em.
Elizabeth và các bà giáo trang điểm cho Maria bằng một chai hoa. Các bà làm và cuốn quanh cái băng quý buộc trên trán. Những hoa sen trắng xen kẽ với những bông hồng trắng nhỏ được ngắt từ một bình bông đặt trên một cái sương. Maria đang định lấy cái áo khoác rộng để khoác lên vai, nhưng chồng cô đón trước ý muốn của cô nên giúp cô vắt nó cố định vào ngang vai bằng những kim bằng bạc. Các bà giáo kẹp những đường ly cho duyên dáng và với tình yêu. Tất cả đã sẵn sàng, trong khi người ta chờ đợi cái gì tôi không biết. Giuse dắt Maria, hơi tách riêng ra và nói:
Thời gian vừa qua, anh đã nghĩ tới lời khấn của em. Anh đã nói với em rằng, anh chia sẻ với em. Nhưng anh càng suy nghĩ tới đó, anh càng hiểu rằng, lời khấn tạ, dù được lặp lại nhiều lần cũng không đủ. Maria, anh đã hiểu em. Anh chưa xứng đáng được nghe lời của ánh sáng. Nhưng một tiếng thì thầm đã đến với anh, và điều đó làm cho anh đọc được sự bí mật của em. Ít là những dòng lớn nhất: anh là một con người ngu dốt, tội nghiệp. Maria, anh là một người thợ thủ công tội nghiệp. Anh không biết chữ nghĩa và không có kho báu, nhưng anh đặt kho báu của anh dưới chân em mãi mãi, là sự trong trắng tuyệt đối của anh để xứng đáng được ở gần em, người trinh nữ của Thiên Chúa, chị hiền thê của anh, vườn rào kín, bùn nước niêm phong, như đã được nói bởi các tổ tiên, là những người đã viết ra các thánh vịnh. Khi nhìn thấy em, anh sẽ là người làm vườn của khu vườn thơm tho này, nơi có những trái quý, nơi vọt ra một nguồn nước sống và một sự hăng hái ngọt ngào. Ôi hiền thê, vì sự êm đềm của em, vì sự trong trắng của em đã chinh phục tâm hồn anh. Ôi đấng hoàn toàn đẹp đẽ, đẹp hơn một bình minh với mặt trời rực rỡ. Vì chính quả tim của em rực rỡ. Ôi em, người dành tất cả tình yêu của em cho Thiên Chúa của em và cho loại người, là những kẻ em muốn ban vị cứu tinh cho, bằng sự hy sinh, là mẹ của em. Hay đến người yêu dấu của anh.
Rồi ông nhẹ nhàng cầm tay cô, dắt cô ra phía cửa. Mọi người đều theo họ. Các bạn cô đến với cô ở bên ngoài. Tất cả đều mừng lễ, mặt toàn trắng và đội von. Họ đi băng qua các sân và các hành lang, ở giữa đám đông quan sát họ, cho tới một nơi không phải là đền thờ, nhưng có vẻ là nơi dành cho việc thờ tự. Quả vậy, ở đó có đèn đuốc, có các su lô bằng da, giống như ở trong các giáo đường. Cô dâu chú rể tiến lên phía trước, đứng tận một cái giá cao giống như một loại ghế và đứng chờ. Những người khác đứng thành hàng ở đằng sau các thầy cả khác và những người tò mò đứng ở cuối phòng. Thầy cả thượng phẩm trịnh trọng bước vào, có tiếng ồn ào trong đám người tò mò.
Chính người làm phép cưới sao?
Đúng, vì cô ta thuộc về dòng tộc hoàng gia và tứ tế, bông hoa của David và Aaron. Cô dâu là trinh nữ của đền thờ, chú rể là người chi tộc David.
Vị giáo chủ đặt bàn tay mặt của cô dâu vào bàn tay mặt của chú rể và chúc phúc cho họ cách trọng thể.
Xin Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob ở với các con. Xin người phối hợp các con và thi hành nơi các con phúc lành của người, bằng cách ban cho các con sự bình an và đông đúc con cháu, cũng như một đời trường thọ và cái chết hạnh phúc trong lòng Abraham.
Rồi ông rút lui, cũng trịnh trọng như khi vào. Họ đã trao đổi các lời hứa. Bây giờ Maria là vợ của Giuse. Tất cả đều ra ngoài, vẫn theo hàng lối thứ tự. Và họ đi tới một phòng, nơi người ta soạn thảo hợp đồng hôn phối. Trong đó có nói rằng, Maria, con thừa tự của Joachim dòng David, và của Anna dòng Aaron, mang của hồi môn của cô đến cho chồng cô, nhà cô và các đồ phụ thuộc, các sâu chuỗi cá nhân và những của khác mà cô thừa hưởng của cha cô. Tất cả đã chấm dứt. Đôi tân hôn đi ra sân và hướng về lối ra, gần khu của các người phụ nữ làm việc trong đền thờ. Một cái xe nặng được sắp xếp đẹp đẽ đang chờ họ. Nó có phủ mui vải và các chiếc rương nặng của Maria đã ở trên đó. Các lời từ biệt, những cái hôn, những nước mắt, các phúc lành, các lời khuyên, các lời gợi gắm. Rồi Maria lên xe cùng với Elizabeth và ngồi ở phía trong. Ở phía trước xe là Giuse và Zachary. Hai ông cởi áo khoác ngày lễ ra và mặc y phục hành hương đậm màu. Chiếc xe khởi hành trong nước kiệu nặng nề của con ngựa lớn màu nâu đen. Các bức tường của đền thờ xa dần cùng với các người ở kinh thành. Rồi đây, đồng quê đã hoàn toàn đổi mới, tươi mát và đầy hoa. Nhờ các tia mặt trời mùa xuân, lúa mín đã cao hơn gang tay, bày ra xanh gác với những lá non dợn sóng dưới gió nhẹ, mang đầy mùi thơm hoa đào, hoa táo, mùi cỏ trục thảo và bạc hà rừng. Maria khóc sụt sịt rất nhẹ dưới von, và thỉnh thoảng cô vén mui xe bằng vải để nhìn đền thờ đang xa dần và nhìn kinh thành mà cô đã để lại. Thị kiến chấm dứt như vậy.
Dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse, được Chúa chiêu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời, tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Du Xe hàng tuần giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành, nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse được Chúa chiếu sáng rạng ngời, thương ban phúc vì ngàn đời tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse huệ tinh trắng đượm sắc nồng, người luôn nêu gương một đời đầy tớ biết sống phục vụ và khôn ngoan. Người đã nêu gương cho nhân gian, bao năm tháng vẫn luôn trung thành, đã xong đời tình yêu, phục vụ Thiên Chúa yêu thương. Thánh Giuse hàng tuần giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành, nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse được Chúa chiếu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.